Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ tư ngày 4 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Đoàn thể thao Việt Nam giành được tấm huy chương vàng thứ hai tại ASEAN 19.
Viện Huyết học Truyền máu Trung ương kêu gọi người dân có nhóm máu A tham gia hiến máu.
Phát hiện ca bệnh đầu mùa khỉ thứ 5 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ bị phế truất lần đầu tiên trong lịch sử.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa có báo cáo Quốc hội về tình hình triển khai thực hiện dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Cụ thể, theo báo cáo của các địa phương, quá trình triển khai thực tế ước tính tổng mức đầu tư của dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô sẽ tăng thêm khoảng 2.881 tỷ đồng so với sơ bộ tổng mức đầu tư ban đầu. Ngoài công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư vẫn đang còn khó khăn vướng mắc, dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đang có những thay đổi về diện tích thu hồi đất, tổng mức đầu tư để thực hiện thi công.
Tổng cục Thống kê cho biết doanh thu hoạt động viễn thông quý 3 năm 2023 ước đạt 82.000 tỷ đồng, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 1,1%. Tính chung 9 tháng năm 2023, doanh thu hoạt động viễn thông ước đạt hơn 254.000 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố tăng 0,1%. Tổng số thuê bao tại thời điểm cuối tháng 9 năm 2023 ước đạt gần 128,2 triệu thuê bao, giảm 1,2% so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó số thuê bao di động là 125,9 triệu thuê bao, giảm 1%.
Trong tháng 9 năm 2023, Việt Nam đón hơn 8 triệu lượt khách quốc tế về đích trước 3 tháng so với mục tiêu của ngành du lịch đặt ra từ đầu năm. Trong đó điểm sáng là lượng khách đến từ các quốc gia chi tiêu cao đều tăng trưởng vượt bậc. Đặc biệt, số lượng khách đến từ Hàn Quốc đã tăng gấp 5,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này phản ánh thành công bước đầu trong chính sách hỗ trợ phát triển du lịch của các cấp, bộ ngành và của các doanh nghiệp du lịch vượt qua khó khăn sau đại dịch COVID-19. Với những tín hiệu tích cực, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến đề nghị nâng mục tiêu đón khách du lịch quốc tế năm 2023 từ 8 triệu lên 12,5 đến 13 triệu lượt khách.
Ngược dòng đánh bại Indonesia trong trận cầu kịch tính vào sáng nay mùng 4 tháng 10, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã mang về tấm huy chương vàng thứ hai cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 19. Sau tấm huy chương vàng ở môn bắn súng của xạ thủ Phạm Quang Huy, như vậy sau khi bảo vệ thành công chức vô địch thế giới, cầu mây nữ Việt Nam đã tiếp nối chuỗi ngày thăng hoa với huy chương vàng ASEAN đầu tiên sau 17 năm. Tính đến 13 giờ ngày 4 tháng 10, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 14 huy chương đồng, hoàn thành chỉ tiêu đạt tối thiểu 2 huy chương vàng tại ASEAN 2023.
Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết lượng máu dự trữ của viện trong vài tuần gần đây đều ở mức thấp, đặc biệt nhóm máu A chỉ chiếm từ 10 cho đến 12% tổng lượng máu, trong khi mức dự trữ an toàn cần đến 20 cho đến 25%. Điều này dẫn đến việc cung cấp máu và chế phẩm máu nhóm A cho các cơ sở y tế hạn chế, có thời điểm chỉ đáp ứng 50% so với nhu cầu. Để bảo đảm nhu cầu máu và chế phẩm máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương mong người dân thu xếp thời gian tham gia hiến máu nhóm A tại viện, 5 điểm hiến máu cố định và các điểm hiến máu lưu động do cơ quan địa phương tổ chức.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết ngày hôm nay mùng 4 tháng 10, ngành y tế thành phố vừa phát hiện thêm một ca bệnh đậu mùa khỉ là nam thanh niên 22 tuổi, tạm trú tại phường 2, quận Tân Bình. Hiện bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, sức khỏe ổn định. Trung tâm Y tế quận Tân Bình đã điều tra dịch tễ, lập danh sách người tiếp xúc gần với bệnh nhân trong vòng 21 ngày trước khi khởi bệnh. Các trường hợp này có sức khỏe bình thường, chưa ghi nhận dấu hiệu bệnh. Đây là ca bệnh đậu mùa khỉ thứ 5 và là ca nội địa thứ 4 được ghi nhận trong vòng 1 năm qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Tính chung cả nước, đây là ca mắc đậu mùa khỉ thứ 6.
Sau vụ xe thành bưởi va chạm với xe khách 16 chỗ ngày 30 tháng 9 trên tuyến quốc lộ 20 qua địa phận tỉnh Đồng Nai làm 5 người thiệt mạng, Thủ tướng đã có công điện yêu cầu kiểm tra toàn diện các nhà xe liên quan. Vì vậy, Sở Giao thông Vận tải đã ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với công ty Thành Bưởi. Thời điểm kiểm tra từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến thời điểm hiện tại, đoàn sẽ thực hiện kiểm tra từ ngày 5 cho đến ngày 15 tháng 10. Sau khi có kết quả, đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp báo cáo kiến nghị và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét hình thức xử lý vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật.
Giá lợn hơi hôm nay tiếp tục giảm 1.000 đồng một kg tại khu vực miền Bắc, miền Nam và ghi nhận thấp nhất 51.000 đồng một kg. Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi giao động trong khoảng 54.000 đến 56.000 đồng một kg. Giá lợn hơi tại khu vực miền Trung Tây Nguyên hôm nay đi ngang trên diện rộng và giao động trong khoảng 53 đến 55.000 đồng. Tại khu vực phía Nam, giá giảm 1.000 đồng 1 kg trên diện rộng và dao động trong khoảng từ 51 đến 55.000 đồng 1 kg.
Trong khi đó, giá cà phê trong nước hôm nay có xu hướng giảm nhẹ, mức giảm khoảng 100 đồng 1 kg. Giá cà phê ở các tỉnh Tây Nguyên bình quân là 66.300 đồng 1 kg, giá thu mua cao nhất là 66.600 đồng 1 kg. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ở mức giá là 66.200 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá cao nhất là 66.600 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, hiện ở mức 66.300 đồng 1 kg.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, lần đầu tiên trong lịch sử 234 năm của mình, vào hôm 3 tháng 10, Hạ viện Mỹ đã ủng hộ nghị quyết bãi nhiệm Chủ tịch Hạ viện với số phiếu là 210, bao gồm 8 phiếu đến từ Đảng Cộng Hòa, nơi ông Kevin McCarthy là thành viên. Theo CNN, một số thành viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện cho biết họ choáng váng và không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo khi ông McCarthy bị phế truất khỏi vị trí Chủ tịch Hạ viện. Sau cuộc bỏ phiếu trên, thì Chủ tịch Ủy ban Tài chính Hạ viện, Hạ nghị sĩ Cộng hòa Patrick McHenry, sinh năm 1975, đại diện của bang North Carolina, sẽ tạm thời đảm nhiệm vị trí quyền Chủ tịch Hạ viện cho đến khi cơ quan lập pháp này bầu nhà lãnh đạo mới.
Sau khi Hạ viện Mỹ bỏ phiếu phế truất ông Kevin McCarthy khỏi chức Chủ tịch, người phát ngôn Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden đã cho thấy ông luôn mong muốn làm việc với cả hai đảng Dân Chủ và Cộng hòa trong Quốc hội. Theo ông Biden, những thách thức cấp bách mà nước Mỹ đang phải đối mặt sẽ không chờ đợi. Vì thế, ông hy vọng Hạ viện sẽ nhanh chóng bầu ra chủ tịch mới. Theo truyền thông Mỹ, phát biểu của ông Biden đáng chú ý là không đề cập đến việc ông McCarthy và liệu ông McCarthy có nên được bầu làm chủ tịch Hạ viện hay tán thành để một chủ tịch mới lên làm vị trí của ông McCarthy hay không.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đưa ra khuyến nghị sử dụng loại vaccine sốt rét thứ hai để ngăn ngừa bệnh sốt rét ở trẻ em có nguy cơ mắc bệnh. Giám đốc WHO cho biết loại vaccine sốt rét mới do Đại học Oxford của Anh phát triển sẽ được triển khai ở một số nước châu Phi vào đầu năm 2024 và có mặt vào giữa năm 2024 ở các quốc gia khác. Theo WHO, những khu vực có bệnh lây truyền theo mùa, vaccine này làm giảm 75% các trường hợp mắc bệnh sốt rét có triệu chứng trong 12 tháng.
Hãng tin Reuters cho biết người dùng tại châu Âu sẽ được phép lựa chọn giữa việc tiếp cận truy cập miễn phí Instagram và Facebook có quảng cáo hoặc trả phí hàng tháng nếu không muốn nền tảng xuất hiện bất kỳ đoạn quảng cáo nào. Theo kế hoạch thì Meta sẽ tính phí người dùng khoảng 10,5 đô la Mỹ một tháng đối với thiết bị để bàn và 6,3 đô la Mỹ một tháng cho mỗi tài khoản được liên kết bổ sung. Trên thiết bị di động thì mức phí sẽ cao hơn khoảng 14 đô la Mỹ một tháng, tương đương khoảng 340.000 đồng một tháng.
Các nhà lập pháp Liên minh châu Âu-EU hôm 3 tháng 10 đã bỏ phiếu ủng hộ các dự thảo quy tắc nhắm đến các hạn chế kiểm duyệt nội dung của Google, Meta Platforms, công ty mẹ của Facebook và các nền tảng trực tuyến lớn khác. Sau khi một số cơ quan truyền thông lên tiếng về các quyết định xóa nội dung đăng tải một cách tùy tiện của họ. Theo các quy tắc dự thảo, các nền tảng trực tuyến phải giữ nội dung tin tức trong 24 giờ trước khi gỡ xuống nếu những nội dung đó vi phạm quy tắc kiểm duyệt nội dung của họ. Giới lập pháp EU cho biết các phương tiện truyền thông nên đứng phía nền tảng trực tuyến thông báo về ý định xóa hoặc hạn chế nội dung của họ, cùng với thời hạn 24 giờ để phương tiện truyền thông phản hồi.
Chính phủ Pháp thông báo sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp trong tuần này để đánh giá tình trạng rệp gia tăng với số lượng lớn ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Trong những tuần gần đây, tình trạng rệp lây lan đã trở thành chủ đề chính trị gây tranh luận tại Pháp sau khi nhiều người dân phản ánh tình trạng loài côn trùng hút máu này xuất hiện ở tàu hỏa, tàu điện ngầm Paris, sân bay Charles de Gaulle và rạp chiếu phim. Đặc biệt là mối quan ngại đó càng tăng lên khi Pháp chuẩn bị đăng cai giải vô địch bóng bầu dục thế giới và triển khai các công tác chuẩn bị cho Thế vận hội mùa hè năm 2024 dự kiến diễn ra tại thủ đô Paris.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội từng nổi danh một thời là thủ phủ nuôi gấu lấy mật tại miền Bắc. Những năm gần đây, khi không còn tình trạng buôn bán mật gấu, việc nuôi nhốt gấu không còn sôi động.
Ngoài ra, nhờ tuyên truyền hiệu quả, 2 năm gần đây Tổ chức Động vật Châu Á và Chi cục Kiểm lâm Hà Nội đã vận động được nhiều hộ dân nuôi nhốt gấu tại đây, chuyển giao gấu tự nguyện, trả gấu về ngôi nhà thiên nhiên. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau đây của Radio Nhân dân.
hai cá thể gấu ngựa đã được chủ hộ chuyển giao cho Tổ chức Động vật Châu Á để chuyển đến nơi ở mới tại Vườn Quốc gia Bạch Mã. Tính đến nay, hai cá thể gấu này đã có gần 20 năm sống trong điều kiện nuôi nhốt, trong khi tuổi tự nhiên của gấu chỉ từ 30 đến 35 năm. Bà Cấn Thị Thường, chủ hộ nuôi gấu xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, đã tự nguyện viết đơn chuyển giao để gấu về với ngôi nhà thiên nhiên và không đòi hỏi bất cứ một nguồn kinh phí nào của nhà nước cũng như tổ chức bảo tồn.
Cơ quan chức năng kết hợp với chú kiểm lâm đến động viên chúng tôi, thấy chúng tôi giờ chúng tôi là đồng ý là chuyển giao hai con gấu cho nhà nước, thế nhờ nhà nước là chăm sóc tốt khung giống gia đình thôi.
Lần cứu hộ này là chuyến cứu hộ thứ 7 trong năm 2023 của Tổ chức Động vật Châu Á tại xã Phụng Thượng. Các chuyên gia đã tiến hành thực hiện biện pháp ghép lồng vận chuyển với lồng hiện tại. Theo tiến sĩ Jill Robinson MB, sáng lập viên, tổng giám đốc Tổ chức Động vật Châu Á, hai gấu có thể trạng tốt, đều rất linh hoạt, đáp ứng tốt các tương tác với chuyên gia chăm sóc.
Bằng cảm quan có thể thấy chúng đang có thể trạng tốt, có hai biện pháp chuyển lồng hoặc gây mê. Dù biện pháp nào thì đảm bảo sức khỏe của gấu vẫn là quan trọng nhất. Hiện Phụng Thượng còn gần 100 con. Chúng tôi hy vọng với sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng và người dân có thể đưa tất cả chúng về trung tâm để tiếp tục chăm sóc.
Tuy nhiên, tại Phụng Thượng vẫn còn gần 100 cá thể gấu bị nuôi nhốt. Trong điều kiện nuôi nhốt suốt một thời gian dài, hầu hết chúng bị tổn thương về tâm lý hoặc có cá thể bị tàn tật suốt đời. Theo ông Nguyễn Việt Hà, hạt trưởng hạt kiểm lâm số 5, chi cục kiểm lâm Hà Nội, công tác vận động tuyên truyền tới các gia đình nuôi nhốt gấu sẽ được tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới. Rời khỏi lồng nuôi nhốt chật hẹp, ẩm thấp, hai gấu ngựa sẽ được chuyển đến khu bán tự nhiên Vườn Quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế và sẽ được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất.
2023, chúng tôi đã đến nay tôi vận động được 8 cá thể gấu, 3 cơ sở và 8 cá thể gấu cho nhà nước. Và tiếp tục thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động.
Trước đó, từ đầu năm 2023, 6 cá thể gấu ngựa khác cũng đã được cứu hộ về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam ở Vườn Quốc gia Tam Đảo. Các nhà bảo tồn hy vọng 97 con tại 15 cơ sở nuôi nhốt tại Phúc Thọ sẽ tiếp tục được các chủ hộ chuyển giao trong thời gian sớm nhất để các cá thể gấu sẽ sớm được trở về với ngôi nhà tự nhiên của mình.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.